là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin lập phản ánh huyện Văn Chấn để mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái để mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, các ban sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình thu hút đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng tài trợ quy hoạch cho 38 dự án phát triển hạ tầng du lịch và dự án khu đô thị. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư 28 dự án thuộc các lĩnh vực, trong đó có 1 dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp, 21 dự án lĩnh vực công nghiệp, 6 dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hiện các doanh nghiệp đang tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm cơ sở bổ sung quy hoạch và triển khai các công việc tiếp theo. Tổng vốn đăng ký đầu tư năm 2022 tăng 26% so với năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư theo chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như nghị quyết 01 của Chính phủ. Các ngành địa phương phải tập trung tháo gỡ nút thắt trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các thể chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng và chung vui với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã khoảng 70 triệu đồng. Quan tâm huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Việt Thành cần quan tâm giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, phấn đấu xây dựng Việt Thành trở thành xã hạnh phúc, tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và sớm hoàn thành tiêu chí xã chuyển đổi số.
Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã dự lễ đón nhận bằng công nhận xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Minh Quán tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Minh Quán ngày càng giàu đẹp.
Tuần qua, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đề nghị năm 2023, các ngành địa phương căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo và tình hình thực tế tiếp tục thống nhất, tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp, đồng thời có phương án phù hợp, cách làm năng động, chủ động, theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh, có phương án xử lý phù hợp. Đối với công tác thanh tra kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đề nghị, ngoài thương mại điện tử cần tập trung vào một số nhóm hàng như thực phẩm chức năng, thuốc thú y, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Trong tuần qua, Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ số Yên Bái S đã tổ chức hội nghị triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ số Yên Bái trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ triển khai ứng dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái tập trung tổ chức triển khai ứng dụng quyết liệt, bài bản, từng bước có hiệu quả, nhận diện và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để người dân hiểu và sử dụng ứng dụng thì công tác tuyên truyền phải sát với thực tiễn với nhiều hình thức phù hợp, yêu cầu đơn vị triển khai hoàn chỉnh toàn bộ nội dung được tích hợp trên ứng dụng trước ngày 28 tháng 2 năm 2023, tổ chức tập huấn đảm bảo chất lượng cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Văn Chấn về thực hiện chính sách giáo dục đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú tại xã đặc biệt khó khăn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Chấn cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát, xác định lại các thôn bản xã đặc biệt khó khăn, trình các cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung lại danh sách xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ kịp thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương, huy động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Văn Chấn triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, qua đó làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày đầu năm 2023, ông Trần Đức Lâm ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh đến bộ phận phục vụ hành chính công của xã làm thủ tục chứng nhận giấy tờ hồ sơ hộ gia đình. Đến đây, ông được cán bộ ở bộ phận nhiệt tình hướng dẫn làm các thủ tục, nên chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ thủ tục hồ sơ của ông Lâm đã được giải quyết xong. Ông Lâm cho biết.
Bây giờ cái thời hiện đại mới này thì là trả là nhanh hơn nhiều so với trước kia thì là toàn thủ tục là viết tay mấy, thì bây giờ dùng sử dụng máy móc, máy tính thì nó nhanh hơn. Và nói về thời gian nó cũng nhanh hơn trước, nhiệt tình và tận tình với bà con.
Để tạo điều kiện cho người dân đến làm các thủ tục hành chính một cách thuận tiện, bộ phận phục vụ hành chính công xã Suối Giàng được đầu tư khang trang sạch đẹp, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân tổ chức đến giao dịch. Xã cũng sắp xếp bố trí cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Cùng với đó, niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức cá nhân thuận tiện nghiên cứu. Với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Suối Giàng luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức cá nhân mỗi khi đến giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính. Em Tráng A Say, thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chú đáo làm thủ tục thì nhanh gọn, trình độ phục vụ tốt. Bây giờ tốt hơn, nhanh hơn. Trước đây thì lúc người ta đợi lâu, đông người phải đợi lâu, còn em đi thì nó lại ít mùi anh em thôi nên nó nhanh hơn. Và ngày càng tốt lên.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân mỗi khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công từ huyện đến cơ sở, ngoài nâng cao tinh thần thái độ phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn huyện Văn Chấn, còn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng trong điều hành và xử lý công việc, để đảm bảo việc trả kết quả cho người dân và các tổ chức đến giao dịch một cách nhanh và chính xác nhất. Anh L.A.G., cán bộ văn phòng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn cần có sự nâng cao chất lượng về mặt thời gian cũng như là về mặt đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chuyên môn bộ phận hành chính công về khâu xử lý hồ sơ nhanh gọn, kịp thời, đảm bảo chính xác, đúng bước theo quy trình và hướng dẫn bộ phận hành chính công một cửa về các thao tác chữ ký số, báo cáo đều được thực hiện trên dịch vụ công theo quy định và trình tự.
Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và Kế hoạch Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt phổ biến các văn bản về thực hiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tới các cán bộ công chức viên chức và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính thông qua việc ban hành các chỉ thị nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm cấp thiết. Trên cơ sở đó, các địa phương đơn vị đã chủ động tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả. Trong năm 2022, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Văn Chấn tiếp nhận trên 52.100 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đã giải quyết trên 51.800 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,98%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận trên 32.600 hồ sơ, đã giải quyết trên 32.300 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%. Bộ phận cấp xã tiếp nhận 19.430 hồ sơ, đã giải quyết 19.426 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 99,98%. Ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhưng mà sau khi mà có cái bộ phận một cửa này thì bây giờ cũng rất thuận tiện. Đấy, bà con thì cũng có thể đi giao dịch xong là gặp trực tiếp được cán bộ ở trong cái bộ phận đó mà giải quyết công việc luôn. Chứ ngày xưa thì cứ phải chạy từng phòng để đi tìm thì nhiều khi là rất khó. Đấy, còn bây giờ thì hầu như là trong bộ phận bầu cử đã đầy đủ các cái bộ phận nó nằm ở đó thì bà con cứ đến giao dịch trong là chỉ có chuyển từ người này sang người khác thôi chứ bà không phải chạy. Để tiếp tục nâng cao cho bộ phận phục vụ người dân công thì trong thời gian tới thì chính quyền cũng chỉ đạo các bộ phận là tiếp tục nâng cao, cũng như là rèn luyện thêm các cái nâng cao cái kỹ năng trình độ của bản thân trong công tác phục vụ bà con nhân dân ấy, thì chúng ta có thể là sẽ bố trí công việc cho nó hài hòa, có những người này xong thì có thể bố trí người kia xong và trong có những gói gọn trong vòng khoảng trong thời gian mà quy định được quy định rõ ràng, trong đó thì sẽ tránh được một số cái khó khăn của bà con đấy và giải quyết dứt điểm các cái vụ việc mà có thể là bà con đến giao dịch cũng như liên hệ với công tác.
Những kết quả đạt được trong công tác triển khai và thực hiện cải cách hành chính của huyện Văn Chấn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái là một trong những bệnh viện tiên phong của ngành triển khai chuyển đổi số trong công tác y tế bằng việc áp dụng khám chữa bệnh bằng phần mềm công nghệ thông tin Ormus. Sau 6 năm triển khai, đến nay công tác chuyển đổi số đã có sự chuyển biến tích cực từ quản trị đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khoa điều trị rối loạn tâm thần Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng. Trung bình, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 10 đến 15 bệnh nhân vào điều trị. Hiện khoa đang điều trị nội trú cho trên 40 bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Để triển khai công tác khám và điều trị cho bệnh nhân thuận lợi, việc truyền tải dữ liệu người bệnh được các khoa thực hiện nhanh chóng. Hệ thống phần mềm được sử dụng thống nhất liên kết với tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. Người bệnh được quản lý bằng mã số, lưu trữ một cách khoa học và sử dụng đơn thuốc điện tử, góp phần giảm thiểu sai sót y khoa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Minh Văn, trưởng khoa điều trị rối loạn tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái cho biết.
Đối với việc chuyển đổi số thì là việc làm thiết thực và nó cũng góp phần không nhỏ, rất là lớn, to lớn vào cái việc khám và chữa điều trị cho bệnh nhân. Thứ nhất là bệnh nhân đến là được công bằng trong cái việc khám chữa bệnh. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân đảm bảo được cái chính xác. Cái nữa là đối với bệnh nhân thì khi vào viện thì mỗi bệnh nhân chúng tôi đều tiếp đón trên phần mềm. Thì cái thời gian cũng như là cái đảm bảo về nội dung bệnh án nó cũng tốt hơn. Thế và thuốc men thì cũng rõ ràng công khai minh bạch.
Còn tại khoa tâm căn tâm lý điều trị cũng trong tình trạng bệnh nhân điều trị đông, song tất cả các thông tin của bệnh nhân được cập nhật trên phần mềm nên việc thăm khám điều trị được các y bác sĩ triển khai nhanh chóng hiệu quả, tạo tâm lý thoải mái cho người đến khám chữa bệnh, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Thắng, trưởng khoa tâm căn tâm lý điều trị Bệnh viện Tâm thần Yên Bái nói.
Có chuyển đổi số là các ví dụ như các phần là kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân là được liên thông toàn bộ các khoa phòng. Mình có cần là mình có thể mình tra cứu một cách gọn gàng nhất, kể cả là những thuốc mình cũng có thể là xem hoàn toàn là của là các mặt thuốc của là ở trên phần mềm là có sẵn, nên là cũng rất thuận tiện cho y bác sĩ điều trị để cho thuốc làm thủ tục bệnh án cho người bệnh.
Bà Nguyễn Thị Thịnh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần cho biết.
Vào khám thì cũng rất là nhanh mà cũng được biết một cái thông tin là tôi đăng ký ở bệnh viện 500 giường, nhưng mà nếu như là có những trường hợp bị nặng quá thì cũng được các chị chỉ dẫn là nếu trường hợp bị nặng quá và vào đây điều trị thì không phải chuyển viện, mà tôi thấy đấy là một cái phương pháp điều trị rất là tốt, tạo điều kiện cho bà con. Có nghĩa là nếu mà muốn điều trị thì sẽ được điều trị luôn, chứ không phải là qua cái chỗ nọ, qua chỗ kia. Tôi thấy là đấy là một cái rất là thay đổi của ngành y tế.
Đến nay, tất cả các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện được công nghệ hóa. 100% cán bộ bệnh viện được cài đặt phần mềm và điện thoại như phần mềm bảo hiểm y tế, phần mềm tiêm chủng. Triển khai chuyển đổi số, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái đã nâng cấp hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, bệnh án điện tử với mục tiêu số hóa hồ sơ bệnh án, không sử dụng giấy tờ, không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành bệnh viện thông minh. Đến nay, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái khám chữa bệnh không dùng tiền mặt. Đặc biệt, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân được triển khai từ tháng 6 năm 2022, giúp cho bệnh nhân đến khám và điều trị nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, bệnh viện cũng lắp đặt hệ thống camera cảm ứng trí tuệ nhân tạo giúp nhận diện khuôn mặt và nhắc nhở cán bộ, bệnh nhân và người nhà đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thành lập câu lạc bộ chuyển đổi số gồm 7 thành viên ở các khoa phòng trong đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động triển khai các sáng kiến hay, truyền thông lan tỏa các lợi ích công nghệ số. Tuy nhiên, bệnh viện cũng gặp một số khó khăn như các hạng mục công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng tới quá trình đồng bộ hóa các bộ phận chuyển đổi số, kinh phí dành cho ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, công nhận bệnh viện đạt các tiêu chí bệnh viện thông minh, tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng máy móc, trang thiết bị đồng bộ, tăng cường tuyên truyền đến người dân cùng tham gia, đồng thời tăng cường kết nối giữa các đơn vị y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Bệnh viện chúng tôi là cái bệnh viện tiên phong trong việc thực hiện áp dụng chuyển đổi số trong công tác y tế bằng việc áp dụng khám chữa bệnh bằng phần mềm công nghệ thông tin OnMed. Và đây cũng lẽ là thể nói là hoạt động tạo cái bước ngoặt to lớn trong công tác khám chữa bệnh. Và khi việc truyền tải dữ liệu người bệnh giữa các khoa phòng rất nhanh chóng và chính xác. Và cũng chú trọng công tác truyền thông như kết nối như gần nhất với người dân. Hiện tại trang web và trang fanpage của bệnh viện cập nhật thông tin thường xuyên, đạt tỷ lệ tiếp cận cao, kịp thời giải đáp các thắc mắc của người dân về sức khỏe tâm thần và các vấn đề liên quan, tập trung vào cập nhật, nâng cao cái nhận thức, kỹ năng sử dụng và hướng dẫn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động triển khai các sáng kiến hay, truyền thông lan tỏa và các lợi ích công nghệ số.
Công tác chuyển đổi số ở Bệnh viện Tâm thần Yên Bái đã và đang xu thế về thời đại công nghệ 4.0, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn chú trọng phát triển các sản phẩm ô cốp dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó có sản phẩm cá tầm, thương phẩm Na Hầu. Việc phát triển sản phẩm này đã tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên đồng đất quê hương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm trang trại nuôi cá tầm của hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Na Hầu qua ghi nhận sau.
Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên với cánh rừng nguyên sinh, xã Na Hầu, huyện Văn Yên có độ ẩm trung bình khoảng 84%, nhiệt độ khoảng 23 độ C và nhiều khe suối thác nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xã phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2018, nhận thấy tiềm năng lợi thế này, anh Đặng Văn Chính cùng một số người bạn của mình nuôi thử nghiệm giống cá tầm, loại cá xứ lạnh có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cá khác. Hợp khí hậu, nguồn nước nên ngay những ngày đầu nuôi, loại cá này đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thấy vậy, anh Chính đã mạnh dạn mang dự án này tham gia cuộc thi khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên do huyện đoàn Văn Yên tổ chức và đã giành được giải nhì. Đây chính là động lực thôi thúc anh Chính và các bạn của mình đầu tư mở rộng mô hình theo hướng bài bản quy mô lớn và thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu năm 2019 với 13 thành viên do anh Chính làm giám đốc. Anh Đặng Văn Chính nói.
Chúng tôi làm du lịch cộng đồng và du lịch cộng đồng được mệnh danh là ngành du lịch mà mang tính nhân văn cao cả. Ở đấy sẽ là tạo sinh kế, ở đấy bà con sẽ sản xuất ra các cái sản phẩm du lịch từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Bước đầu, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu đã đầu tư xây dựng 8 bể nuôi cá nổi ngay dưới chân núi với trên 3.000 con cá giống. Để hạn chế thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, Hợp tác xã cũng sắp xếp bể giữ nước, bể nuôi và bể nước thải phù hợp với điều kiện tự nhiên. anh Đặng Văn Chính cho biết.
Ở bên trên này là hơn 16.000 hecta rừng nguyên sinh và tạo ra các cái dòng suối rất là mát, trong lành và nước chưa hề qua sử dụng. Thì ở đây chúng tôi đã tận dụng các cái nguồn nước sạch như thế này để về nuôi cá và các bể. Nó có từng tầng, từng lớp bể và nước hoàn toàn là dùng tuần hoàn. Và ở phía cuối này là một cái bể, cái ao là nuôi cá tạp, là nhằm là xử lý các cái nước để trước khi mà mình thả ra môi trường.
Để cá sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất chất lượng cao, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu còn liên kết với nhà khoa học, các doanh nghiệp để cùng chung sức thực hiện, đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đó, các bể nuôi cá tầm của Hợp tác xã thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có hệ thống dẫn nước, đảm bảo tuần hoàn và hàm lượng oxy cho cá phát triển. Ngoài ra, để tạo bóng mát và nhiệt độ ổn định, Hợp tác xã còn sử dụng lưới che nắng tại các bể và khu nuôi. Anh Nguyễn Mạnh Hà, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu cho biết.
Với cái nguồn nước trong mát lành ở Na Hầu thì là khá phù hợp cho cái sinh trưởng phát triển con cá tầm. Chúng tôi đã nuôi trong vòng 3 năm qua thì năng suất là cũng rất tốt. Cái năng suất cao hơn các cái nghề khác mà người dân làm ở đây. Nó vừa tiết kiệm được diện tích, vừa tận dụng được cái môi trường nước trong lành và mát. Hơn nữa thì là tạo cái môi trường lao động cho một số lao động ở bản địa. Từ đấy thì nhân ra cho bà con cái công việc làm có thu nhập cao hơn.
Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác xã còn chú trọng việc tìm đầu ra bền vững từ việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ở nhiều nhà hàng siêu thị. Nhờ đó, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt ở nhiều tỉnh thành phố với các đơn hàng lớn, giúp hợp tác xã có vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu đã phát triển quy mô lên 1 vạn con mỗi lứa, sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn mỗi năm. Với giá bán hiện nay khoảng 260.000 đồng mỗi kg, sản phẩm cá tầm thương phẩm đã góp phần giúp hợp tác xã có nguồn thu ổn định và tạo việc làm thu nhập cho nhiều lao động là người Mông ở địa phương. Tham gia nuôi cá tại hợp tác xã từ những ngày đầu thành lập, anh Giàng A Di đã có nguồn thu nhập ổn định hơn so với trước đây khi mỗi tháng được trả lương đều đặn và cuối năm có thưởng Tết. Nhờ đó cuộc sống của gia đình anh Di đã ổn định. Anh Giàng A Di, xã Na Hầu nói.
Lúc đầu tôi vào tham gia hợp tác xã thì cái tiêu chí của anh Chính cũng như là ban quản trị đưa ra là nó là một cái tiêu chí hài hòa. Khi tôi vào đây thì cũng hợp tác xã chi trả lương cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Tôi cũng đỡ phải đi làm ăn xa.
Nhận rõ thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá tầm mà không ảnh hưởng tới thiên nhiên, môi trường sống, nhiều đồng bào dân tộc Mông ở xã Na Hầu, huyện Văn Yên đã đến Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu học và xây dựng mô hình tại gia đình. Cùng hợp tác xã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Giàng A Châu, xã Na Hầu cho biết.
Đối với thành viên này tham gia cái hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cộng đồng này thì nào thì nó mang cái lợi ích rất là thiết thực đối với từng thành viên, là đó là mang lại những cái lợi ích rất là lớn. Có những thành viên lao động trực tiếp thì cứ hàng tháng là lĩnh lương là 6,5 triệu.
Sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn khắt khe, cuối năm 2022, sản phẩm cá tầm thương phẩm Na Hầu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu đã được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh. Dự án nuôi cá tầm kết hợp du lịch sinh thái tại thôn Bản Tát cũng đã lọt top 3 dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2022 do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức. Đây chính là động lực quan trọng để hợp tác xã tiếp tục liên kết với người dân, mở rộng quy mô sản xuất theo phương châm liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo thương hiệu uy tín của sản phẩm trên thị trường. Với 99% đồng bào Mông sinh sống, Na Hầu có diện tích rừng nguyên sinh lớn, là khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng diện tích đất sản xuất tương đối nhỏ nên vấn đề tạo sinh kế bền vững từ lâu đã trở thành bài toán khó. Chính vì thế, sản phẩm cá tầm được phát triển tại đây không chỉ giúp bà con nhân dân huyện Văn Yên phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế ngay dưới tán rừng, mà còn tạo thương hiệu và quảng bá hình ảnh huyện Văn Yên tới khắp miền gần xa. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hầu cho biết.
Địa phương thì cũng rất là tạo điều kiện. Thứ nhất là tạo điều kiện về cái vị trí, về địa điểm về đất đai để mở mang hợp tác xã, đồng thời là cũng tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân để cùng ủng hộ cho hợp tác xã phát triển, rồi là cũng cử các cái cán bộ chuyên môn để hướng dẫn cho hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục, các hồ sơ để thành lập cái hợp tác xã.
Việc phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương đã phát triển sản phẩm có đầu ra ổn định, giúp người dân xã Nà Hầu bảo vệ được môi trường thiên nhiên là có nguồn thu nhập ổn định. Đây chính là một trong những mục tiêu mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đang hướng tới. Hy vọng với những giải pháp đồng bộ thiết thực trong việc chăm sóc cũng như quảng bá mở rộng thị trường, sản phẩm ô cốp cá tầm thương phẩm Nà Hầu của huyện Văn Yên sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa trên thị trường.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọn tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.